This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đầu truyền ngắn tuyển chọn sau đây. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi một cái câu chuyện ngắn được Hoàng Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Có một cái tên đó là Con Nít. Con Nít, thưa quý vị, Con Nít, tác giả là Vũ Đảm. Và Con Nít này tức là một cái con chó, mà cái con chó này nó tên là Con Nít, thưa quý vị. Và sau đây, mời quý vị cùng đến với câu chuyện ngắn được mang tên Con Nít.
Biết tên gì chưa mày? Con nít của nhà ông Cẩm mất tích rồi đó mày.
Trời ơi, nghe nói ông Cẩm thông báo ông tìm con nít cả trên đài trên báo đó.
Trời ơi, một cơ hội tốt đó nghe chưa.
Cứ thế, vì con nít của nhà ông Cẩm bỏ nhà ra đi hay hoặc là bị một kẻ nào đó bắt mất, đã trở thành một cái câu chuyện thời sự nóng hổi trong cơ quan. Lai lịch của con nít của ông Cẩm thì chẳng mấy ai mà không biết. Nó là quà của ông Thưởng, ông tặng cho ông Cẩm nhân dịp ông Cẩm tổ chức sinh nhật lần thứ 50 của mình. Con nít là sản phẩm của một cái cuộc ngoại tình giữa con Tô là một con chó tinh khôn của ông Thưởng với lại một cái con chó hoang vẫn hay lẩn vẩn ở cái khu phố này. Ông Cẩm ông yêu quý con nít này lắm, như là một cái người bạn vong niên vậy đó. Con nít nó khỏe mạnh, nó tung tăng, nó chạy nhảy. Ông nhìn nó, ông cười khà khà. Con nít ốm đau, ông cơm cũng chẳng ngon, ngủ thì cũng không đầy giấc nữa. Mọi thứ tình cảm của hai cái bản thể cùng loài hay khác loài dành cho nhau đều có những căn nguyên cũng như là những cái mục đích của nó. Tình cảm của ông Cẩm đối với con nít cũng vậy thôi. Ông Cẩm ông nhận thấy là từ khi có con nít thì tiền bạc chảy vào nhà ngày một nhiều hơn. Cái con đường công danh dường như nó cũng thênh thang, nó rộng mở hơn. Không những vậy đi, con nít còn là một cái chiếc cầu nối rất là quan trọng thắt thêm cái tình cảm giữa ông và ông Thưởng nữa. Ông Thưởng là một người thích một cái sự trung thành tuyệt đối. Ông quan niệm là gì? Ông quan niệm nhân cách lớn nhất của một con người đó là sự trung thành, và bản chất này của ông được thực tiễn giám định rất là nhiều lần. Nổi trội nhất là đợt mà ông làm tổng chỉ huy chiến dịch gọi là quay đê lấn biển, để rồi là bị biển nuốt trôi mất hàng chục tỷ đồng. Việc ông Cẩm, ông chăm, ông bầm, ông nâng niu con nít bằng cả cái vật chất lẫn trí lực lớn lao như vậy, ông Thưởng dù có kiến thức toán học tồi tệ đến mấy cũng không thể mà quên được cái phép chứng minh theo cái tính chất bắt cầu. Đó là gì? Ông Cẩm thủy chung với con nít, cho nên hiển nhiên ông phải trung thành với lại mình thôi. Đêm hôm qua, nói là ngay vào lúc 4:15, ông Cẩm thức dậy để ông thực hiện cái việc đi tiểu như thường lệ. Không thấy con nít nằm bên cạnh, ông bật đèn, ông nhìn vào chiếc giường nhỏ của con nít ở góc phòng. Vẫn không thấy con nít đâu cả. Ông hoảng hốt, ông khua cả nhà dậy, ông tìm suốt đến sáng luôn. Nhưng mà con nít vẫn bật vô ân tính như vậy. Ông vò đầu, ông bước tay, ông than vãn với vợ. Nếu mà không tìm được cái con nít này thì rất có thể cái cuộc đời của ông sẽ bắt đầu xuống dốc. Trời ơi, bà vợ trách ông, chưa già lắm mà đã lẩm cẩm rồi. Mất con nít mua con khác đẹp hơn, lo gì? Ông nghe như vậy, ông nổi sung lên.
Trời ơi trời, bà ngu lắm, đời tôi được thăng hoa là nhờ cái con nít đó, nay mất nó rồi tránh sao khỏi sóng gió hả?
Giờ ông hiểu ra. Sau đó mới đi khấn vái chùa, gần chùa xa thì lại thuê người để mà tìm khắp nơi nè. Cái nỗi buồn mất con nít của ông Cẩm lan truyền rất là nhanh sang rất là nhiều người. Gặp ông ai cũng xót xa chia buồn, thể hiện cả trong công việc đi sớm về muộn. Ấy thế, vẫn có kẻ nha, vẫn có kẻ là đi ngược lại cái dòng chảy người đó, tức là lão Sam. Lão Sam làm gì? Lão viết đơn để mà xin nghỉ phép. Nghỉ phép mà nghỉ phép năm á nha, trước thời hạn luôn. Ông bị ông phó gạt phắt đi. Lão mới lên, lão gặp trực tiếp ông Cẩm luôn. Ông Cẩm bực lắm, cầm tay lão Sam lôi ra cửa chỉ vào cái tấm biển ghi:
thủ trưởng bận, không có tiếp khách.
Mặc cho ông Cẩm giận dữ, lão Sam vẫn một điều kính thưa, hai điều kính thưa. Và cái lòng kiên trì thì đã không phụ lại lão. Ông Cẩm giật phắt cái tờ đơn ở trong tay của lão, ký mà ký cả, rách cả cái giấy luôn, cái tờ giấy đó luôn. Lão Sam hớn hở cầm tờ đơn đi ra, gặp ai cũng khoe hết trơn. Thiệt là một tiên tích, thiệt là một chiến tích nha. Mọi người nức nở không phục lão. Trong đơn á, lão Sam xin phép nghỉ để mà sửa phòng, để mà làm thêm cái gác xếp. Căn phòng của lão quá chật rồi, 9 mét vuông mà nhét tới 6 người lận. Đơn viết vậy nhưng mà lão thực hiện không có đúng cái mục đích nha. Mục đích thật sự của lão là gì? Lão phải đi tìm con nít cho bằng được. Hy vọng cuối đời của lão là đây đây nè. Lão đang suy tính, lão tìm được con nít thì nhất định ông Cẩm sẽ cấp cho lão một cái căn hộ khép kín đang xây để mà cấp cho những cán bộ có nhiều cống hiến như vậy. Chỉ có con nít mới có thể đem lại cho lão đặc quyền thôi. Đưa gia đình lão đến một cái căn hộ mà lão từng mơ ước, mà lão đã từng ước từng mơ như vậy. Thật ra thì lão hằng có rất là nhiều những cái mơ ước, thế nhưng quá hão huyền. Nào là bỗng nhiên thay đổi được số phận, nào là được làm thứ trưởng, được làm bộ trưởng, lấy được một người vợ đủ 4 cái tiêu chuẩn, đó là công dung ngôn hạnh. Có lần lão được bạn bè chiêu đãi cái món tiết canh dê chết tiệt nha. Trời ơi, làm cho lão phát cuồng, bản năng trỗi dậy. Lão không thể là kìm nén được. Nhưng mà trời ơi, mới hơn có 8 giờ tối thôi, cả 4 đứa con đều đang ở nhà kìa. Lão định đuổi chúng đi chơi đi. Vợ lão ngăn lại, cả hai phải đưa nhau sau đó đi ra ngoài công viên. Lúc ấy lão ước có một cái căn hộ có buồng riêng. Bây giờ vợ chồng lão cũng đã già rồi. Chuyện ái ân chỉ còn là mang tính xã giao thôi. Nhưng mà nhu cầu có được một cái căn hộ khép kín vẫn đeo đuổi lão đó. Con cái lão đã tòng ngòng tẩy nhảy cả như thế này, chả thể để cho chúng ngủ chờ nhờ, cũng ngủ nhờ như vậy mãi được đâu. Nhằm một ngày tốt, lão Sam đã bắt đầu một cái công cuộc gọi là tìm kiếm cái con nít này. Vợ lão nhìn chồng đầy ái ngại. Lão cảm kích nói với vợ: mẹ nó à, sống phải có hy vọng chứ. Cơ đồ của ông Cẩm bắt đầu từ cái con nít đó. Tìm được cái con chó mang tên nít đó, tôi tin rằng gia đình mình sẽ được hưởng lộc của ổng đó nha. Cứ ở hiền, ắt có ngày gặp lành thôi đó hả. Vợ lão hoe hoe mắt, lão cười tùm, cứ như là tiễn chồng ra trận không bằng vậy đó. Lão phóc lên cái chiếc xe đạp Thống Nhất, đạp cực lực. Lão sợ lắm, lão sợ phải nghe mấy cái tiếng lục sục của vợ đằng sau khóc thút thít kìa. Cả ngày lão tìm con nít quanh cái đám phố gần nhà của ông Cẩm đó. Lão vừa vào trực tiếp, vừa nhìn qua cổng, cả thấy đâu cũng được 9 năm nhà gì đó. Lão gặp 23 con chó, có 4 con rất là giống con nít lắm. Nhưng mà không phải nó. Tối về, lão chẳng thèm ngó đến cơm. Cái mâm cơm mà có cái món cá kho gừng nữa chứ, mà lão vẫn thích đó. Lão đầu chỉ uống đâu còn hai chén rượu lên giường, trùm chăn kín đầu. Vợ lão sợ chồng của mình ốm, lân la đến bên giường, nắm tay lão hỏi han. Nghe xong lão gắt lên: khổ lắm, kệ tôi, khổ lắm. Cái việc tìm kiếm con nít chẳng đơn giản như lão nghĩ đâu. Lão bị từ chối không cho vào nhà, bị ném đá, bị cả một đứa trẻ ranh gọi là cái thằng điên, tủi nhục quá. Hay là thôi đi, chẳng tìm nữa đi. Nhưng mà cả đời không lo được cho vợ con một cái chỗ chui ra chui vào tử tế một chút. thì nó hèn lắm. Lão nghĩ ngợi ghê gớm lắm. Gà gái canh tư mới chợp mắt sáng dậy, mặt lão bơ phờ, lão ngồi tư lự trên giường. Vợ lão thì chăm chẳng dám mà đến gần, đứng ở cửa nhìn lão thôi. Chăm chăm nhìn như vậy thương lão quá mà, muốn lại để mà chia sẻ với lão vài lời, nhưng mà lại sợ lão la lên khổ quá kệ tôi nữa. Lão phát họa trong đầu một cái lịch trình để đi tìm con nít. Hôm nay lão sẽ đến cái xóm Liều, cách nhà của ông Cẩm khoảng 5 cây phố đấy. Lão hy vọng một kẻ đói rách nào đó bắt được cái con nít, và nếu thật sự như vậy, lão sẽ chuộc con nít bằng mọi giá. Lão tụt xuống giường, ăn quán ăn quàng cái gói xôi mà vợ mua, vội vã dắt xe ra đi liền. Một cái sự tính toán của lão sao về cái khả năng là con nít bị dân cái xóm Liều bắt khá thực tế. Nhưng mà lão mắc một cái sai lầm trầm trọng. Lão nghĩ con người khi mà bị đẩy vào cái cảnh khốn cùng dễ cảm thông với lại nhau hơn. Nếu mà con nít đang hiện hữu ở trong cái xóm Liều, lão tin là lão sẽ tìm ra và chuộc lại nó một cách thiệt là dễ dàng. Lão phải trả giá cho cái sai lầm này nhé. Đó là khi lão mà vừa ngó vào một cái căn nhà quay cót ép đầu tiên. Từ cái phía sau, một lão, một gã đàn ông mặc rỗ giáng một quả đấm cực mạnh vào sườn của lão. Lão ngã đè lên cái chiếc xe.
Tao hả? Tao có khốn nạn thì mày phải chui rút như chó thế này mà mày lại còn rình rập hả mày?
Gã đàn ông rít lên và nói như vậy. Lão Sam tái tím mặt, lẫy bẫy ngồi dậy thanh minh. Thật là khốn nạn cho lão. Lão càng chân thành nói ra sự thật bao nhiêu thì lại làm cho cái gã mặt rỗ này nghi ngờ giận dữ bấy nhiêu. Những quả đấm vẫn tiếp tục phóng vào người của lão. Phải dừng ngay cái sự thật lại. Cái sự thật như khi lại là một cái nguyên nhân trực tiếp gây nên một cái cảnh khốn nạn của cái cuộc đời này. Lão Sam độc thoại một mình như vậy, và ngay tức khắc lão ngừng lời. Gã mặt rỗ cũng dừng tay. Gã dần dần trước mặt rừng rực lửa của lão Sam tiếp tục tấn công. Lão Sam đứng phắt dậy, hét vào mặt của cái gã mặt rỗ: mày ngu như chó chứ, trời ơi, mày tưởng tao là dân thường hả? Tao là ông Cân đi nè, ông Cân là cán bộ lãnh đạo của quận đi nè, giả dạng dân thường đi khảo sát xem dân vô gia cư của chúng mày sống thế nào để về mà lập kế hoạch đây nè. Gã mặt rỗ nghe đến tên của ông Cân thì đờ đẫn cả người luôn. Gã chắp tay, gã van xin lão Sam tha tội chết cho gã. Lão Sam quát:
dựng xe lên, tao thương mày bằng hàng chứ không á hả, rủ tù nghe chưa?
Tiếng của lão Sam nghe như là có gan có thép vậy đó. Gã mặt rỗ làm theo như một cái máy. Lão Sam dắt xe ra, đạp một mạch về nhà. Cũng như lão Sam thôi, gã mặt rỗ không bao giờ quay lại cái ngôi nhà của lão nữa. Lão Sam chạy trốn gã, còn gã thì chạy trốn ông Cân đi. Lão Sam nằm bẹp 3 ngày liền. Người lão thì đau ê ẩm, nhưng lão không hề rên rỉ. Lão chỉ tức thôi, tức muốn trào máu. Đời sao lạ thiệt, ngang sống cho đúng với mình thì cũng chẳng được. Muốn tồn tại rồi cạnh tranh với đời, nhiều khi phải sống khác mình đi nha. Lão nghiền ngẫm về cái gọi là cái đời, rồi mới đi đến kết luận cho chính cuộc đời của lão. Lão cho rằng sở dĩ lão không có công thành danh toại như là ông Cẩm đó và bao kẻ khác, bởi vì là do lão sống thật quá. Bạn bè lão đấy, vô khối kẻ dốt nát hơn lão, ý thế mà vẫn trở thành ông này bà nọ cái chứ. Càng kiếm nghiệm cái sự đời, lão càng cay cú, lão càng nối tiếc.
Đồ ngu!
Lão đã tự chửi mình. Mày cũng là người mà thua đời luôn.
Không thể thế này mãi được. Cần phải cứu vãn cái phần đời ít ỏi còn lại. Sam, hãy thay đổi cái cách sống thôi.
Lão đã ra lệnh cho chính mình. Thế rồi ngày hôm sau, lão đã biến cái ý niệm thành cái hành động, mà cái điểm xuất phát bắt đầu từ cái con nít đó. Cái con chó mang tên nít đó. Lão không đi tìm kiếm con nít thật nữa, mà bỏ tiền ra mua một cái con chó, mà cái con chó này phải giống như con nít mà lão đã gặp ở trong cái ngày đầu tiên khi thấy nó. Từ ngày rước cái con chó về, cái cuộc sống của gia đình lão bị đảo lộn toàn bộ nha. Tất cả các khoản chi tiêu ở trong ngày đều phải bị cắt giảm xuống tới mức tối đa để mà tập trung cho cái con chó này. lão đã huấn luyện, lão đã nuôi dưỡng cái con chó sống theo cái phong cách gọi là cái phong cách thượng lưu, đúng như là đời sống của con nít của nhà ông Cẩm mà lão từng chứng kiến vậy đó. Trong 10 ngày đào tạo cái con chó thì lão nghiệm ra như thế này, chẳng cứ gì con người mà ngay cả cái loài vật thôi. Khi mà thay đổi cái môi trường sống từ thấp lên đến một cái cấp cao hơn thì cái sự mà thích nghi diễn ra nó nhanh hơn. Lão rất hài lòng về con chó này lắm. Tuy cái số ngày chuyển đổi cái cách sống nó ngắn ngủi, thế nhưng nó đã thực hiện thành công một cách thiệt là tuyệt diệu. Từ dáng đi oai vệ, cái cách ăn sô-cô-la ngấu nghiến, đến cái kiểu đái mà đái gác chân đều rất là giống cái con nít của ông Cẩm ngày xưa. Thú vị hơn nữa chứ, mỗi khi mà lão gọi nít 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 nít, con chó nó chồm hai chân trước lên, chạy lon ton bằng hai cái chân sau vậy. Xét về mặt kỹ năng xem ra nó còn thành thục hơn cả con nít nha. Hết hạn phép, lão Sam đã thuê xích lô chở lão và con chó đến nhà của ông Cẩm để trình diễn. Trời ơi, ông Cẩm sung sướng, ông cười cà cà. Ông ôm chặt cái con chó, hôn lên môi, hôn lên mặt khắp người của nó. Con chó được thực tập nhiều cách để mà gặp gỡ cho nên không một chút ngỡ ngàng nào cả. Giơ một chân lên cào cào vào cái cằm của ông Cẩm, dụi mũi vào mặt, vào cái cặp má mở màng của ông. Cử chỉ của con chó làm cho ông Cẩm tin tưởng một cách tuyệt đối con chó này đích thực là con nít của ông rồi. Lão Sam nhìn ông Cẩm bày tỏ tình cảm với con chó, thấy con chó nhập vai thành thục như là diễn viên chuyên nghiệp vậy đó. Ruột gan của lão nở ra từng khúc luôn. Được biết đâu đời ta cũng sẽ bắt đầu từ chó. Lão đã hấp hái đôi môi xám xịt rồi nở một nụ cười ma mảnh. Bác Cẩm ơi, tiếng của một người đàn bà gọi ở ngoài cổng. Mặt ông Cẩm vẫn xoắn xít với con chó. Lão Sam đi ra, tóc tai dựng đứng lỡ nhăn. Trời ơi, khi mà nhận ra cái tiếng nói đó là của bà Lao Công. Mà bà Lao Công này lại đang ôm cái con nít chính hiệu gầy nhom ghẻ lở trong tay. Bà huỳnh huỵch đi đến trước mặt ông Cẩm.
Bác Cẩm ơi, tôi đang quét đường thì nhìn thấy cái con chó này nằm bên gốc cây nè. Nó thay đổi quá nhiều luôn, nhưng mà tôi vẫn nhận ra ngay cái con nít của bác đó mà.
Thoát nhìn thấy con nít trong tay bà Lao Công, ông Cẩm đã kinh tởm, ông xua tay.
Này, bà nhầm rồi nha ha. Cái con chó khốn khổ ấy không thể nào là cái con nít được. Đây mới chính là cái con nít của tôi ha.
Bà Lao Công nhìn cái con chó của ông Cẩm đang ôm ở trên ngực, quả là nó rất là giống cái con nít, nhưng mà không phải. Bà thả con nít ra, nó vẫy vẫy đuôi lao lại phía ông Cẩm, lè lưỡi liếm liếm vào chân ông. Bà lão Lao Công chỉ con nít.
Đó, ông thấy chưa, nó vẫn nhận ra ông đấy mà. Chó bao giờ cũng trung thành với chủ mà.
Ông Cẩm lấy chân hất con nít ra xa, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đầu của nó.
Chó mà cũng biết người sang đi bắt quan làm họ.
Ông Cẩm ông kinh kình, ông nói như vậy. Bà Lao Công xa sầm mặt lại. Bà cầm cái chiếc dễ quét đường khua khua trước mặt ông Cẩm.
Tôi nói thiệt, tôi thương ông mất ăn mất ngủ vì con nít. Tôi thương nó đang ăn sung ở xương, phải chịu cái cảnh hàn gì, cho nên tôi mới đem về cho ông đây nè. Ông đừng có từ bụng ta mà suy ra một người nha.
Bà Lão Công quay ra kéo chiếc dễ loẹt xẹt ở trên mặt đất. Ông Cẩm chửi bà vô hợp. Lão Sam đứng nhìn vuốt đuôi bằng một câu tương tự luôn nữa. Ông Cẩm vào nhà mang ra gói sô-cô-la, lấy hai chiếc dìa ra cho con chó một, nó đớp gọn luôn, nhai ngấu nghiến luôn. Còn cái chiếc kia ông đưa cho lão Sam, ông muốn cho con nít đang nằm ở dưới đất để làm một cái cuộc kiểm nghiệm nho nhỏ. Nhưng mà lão Sam không có hiểu ý, lão đưa thanh sô-cô-la lên miệng cũng nhấm nháp luôn. Ông Cẩm bật cười khà khà.
Khá lắm, anh sẽ được trả công xứng đáng. Hãy đem hộ tôi cái của nợ vứt đi kìa.
Lão Sam bế con nít ra đường. Qua một cái bãi rác, lão thả cái con nít xuống. Con nít run run rẩy rẩy ngước cái đôi mắt toét nhèm lên nhìn lão. Lão Sam nhìn lại, bốn cái con mắt chiếu vào nhau, hoang mang, ngờ vực, căm thù. Lão Sam nặng nề ngồi xuống, vuốt lên đầu cái con nít thật.
Nít à nít, người ha, người cũng có lúc còn lên voi xuống chó, hiểu chưa mày?
Nết.
Và kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện ngắn tác giả là Vũ Đảm. Câu chuyện ngắn được mang tên Con Nít. Và đó là một cái câu chuyện viết tại Việt Nam, thưa quý vị. Nói về những cái tâm trạng của những cái con người đang sống tại xứ sở Việt Nam mới nhất mà Hoàng Tính sưu tầm trên website Hợp Lực để gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Cảm ơn tác giả Vũ Đảm đã có một cái câu chuyện rất là nhiều ý nghĩa. Và Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.